Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thủ lĩnh Wagner nói lính đánh thuê Nga sẽ quay trở lại để tránh đổ máu vài giờ sau khi điều quân nổi loạn tiến về Moscow. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ và phương Tây họp bàn tình hình ở Nga, Kyiv chê Moscow yếu toàn diện, Đại sứ quán Việt Nam ở Nga ra khuyến cáo công dân kêu gọi không bình phẩm về binh biến, Việt Nam bị đưa vào danh sách xám tài chính liên quan tới nguy cơ phổ biến vũ khí. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các chiến binh đánh thuê Nga nổi loạn tiến quân tới Moscow giờ đã đồng ý quay trở lại để tránh đổ máu, lãnh đạo của họ cho biết ngày thứ Bảy, trong một bước đi giảm leo thang cuộc khủng hoảng mà đã trở thành một thách thức lớn đối với quyền lực của Tổng thống Vladimir Putin. Các chiến binh của đạo quân tư nhân Wagner do cựu đồng minh của ông Putin là Yevgeny Prigozhin điều hành đã tiến hơn nửa chặng đường đến thủ đô sau khi chiếm được thành phố Rostov trên sông Don và bắt đầu hành trình 1.100 km tới Moscow. Trong một thông điệp bằng âm thanh, ông Prigozhin cho biết các chiến binh sẽ quay trở lại căn cứ vì nguy cơ đổ máu. Một thỏa thuận ngăn chặn các chiến binh Wagner tiến xa hơn nữa khắp nước Nga để đổi lấy sự bảo đảm an toàn cho quân nổi loạn đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian điều giải. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, các chiến binh đánh thuê Nga nổi loạn tiến về Moscow sau khi chiếm giữ một thành phố ở phía nam trong đêm, trong khi quân đội Nga nã súng vào họ từ trên không, nhưng dường như không thể làm chậm bước tiến chớp nhoáng của họ. Đối mặt với thách thức nghiêm trọng đầu tiên đối với quyền lực của mình trong 23 năm cầm quyền, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ đập tan cuộc binh biến vũ trang mà ông so sánh với nội chiến Nga một thế kỷ trước. Hãng tin Reuters cho biết họ nhìn thấy các xe chở quân và một chiếc xe tải sàn phẳng chở một chiếc xe tăng chạy qua thành phố Voronezh cách Moscow hơn nửa đường, nơi một máy bay trực thăng bắn vào họ, nhưng không có báo cáo nào về việc phiến quân gặp phải bất cứ sự kháng cự đáng kể nào trên đường cao tốc. Truyền thông Nga đã đăng tải những hình ảnh cho thấy các nhóm cảnh sát nhỏ nắm giữ các vị trí súng máy ở ngoại ô phía nam Moscow. Hơn 100 lính cứu hỏa đã dập lửa tại một kho nhiên liệu bốc cháy ở Voronezh. Đoạn video mà Reuters có được cho thấy nó nổ tung thành một quả cầu lửa ngay sau khi một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua. Ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tấn công các mục tiêu dân sự từ trên không khi họ tìm cách làm chậm bước tiến của đoàn xe. Ông Prigozhin nói binh lính của ông đang hành quân vì công lý để loại bỏ những chỉ huy nhũng lạm và bất tài mà ông cho là đã làm hỏng cuộc chiến ở Ukraine. Trong bài diễn văn trên truyền hình từ Điện Kremlin, ông Putin nói rằng sự tồn tại của nước Nga đang bị đe dọa. Chúng ta đang chiến đấu vì sinh mạng và an ninh của người dân, vì chủ quyền độc lập, vì quyền được tồn tại. Một quốc gia có lịch sử hàng ngàn năm, ông nói. Tất cả những kẻ cố tình bước vào con đường phản bội, những kẻ chuẩn bị nổi dậy vũ trang, những kẻ đi theo con đường tống tiền và các phương thức khủng bố, sẽ chịu hình phạt không thể tránh khỏi, sẽ phải trả lời trước pháp luật và nhân dân chúng ta, ông nói thêm. Ông Prigozhin nhanh chóng đáp trả bằng giọng điệu thách thức, nói rằng ông và lính của ông không có ý định đầu hàng. Tổng thống đã mắc sai lầm sâu sắc khi nói về chuyện phản quốc. Chúng tôi là những người yêu nước của Tổ quốc. Chúng tôi đã và đang chiến đấu vì Tổ quốc, ông Prigozhin nói trong một thông điệp bằng âm thanh. Chúng tôi không muốn đất nước tiếp tục sống trong nhũng lạm, lừa dối và quan liêu. Ông Prigozhin, thủ lĩnh đoàn quân tư nhân đã tham chiến trong những trận chiến đẫm máu nhất ở Ukraine, ngay cả khi ông ta lời qua tiếng lại từ mấy tháng nay với giới lãnh đạo quân sự chóp bu của Nga, nói rằng ông ta đã chiếm được trụ sở của quân khu Nam Bộ của Nga ở Rostov mà không nổ một phát súng nào. Rostov đóng vai trò trung tâm hậu cần chính cho toàn bộ lực lượng xâm lược của Nga. tại Moscow, an ninh được tăng cường trên đường phố, quảng trường đỏ bị phong tỏa bởi hàng rào kim loại. Trong một loạt các thông điệp gửi đi suốt đêm, ông Prigozhin đòi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov phải đến gặp ông ở Rostov. Đây là thách thức lớn nhất đối với nhà nước Nga trong thời gian gần đây, Bộ Quốc phòng Anh nói. Trong những giờ tới, sự trung thành của các lực lượng an ninh Nga, đặc biệt là lực lượng vệ binh quốc gia Nga, sẽ đóng vai trò cốt yếu quyết định cuộc khủng hoảng này sẽ diễn tiến như thế nào, bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh nói thêm. Cuộc nổi dậy cũng có nguy cơ khiến lực lượng xâm lược của Nga ở Ukraine bị xáo trộn, trong khi Kyiv đang phát động cuộc phản công mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Prigozhin, một cựu tù nhân và là đồng minh lâu năm của ông Putin, lãnh đạo một đạo quân tư nhân bao gồm hàng ngàn cựu tù nhân được tuyển mộ từ các nhà tù của Nga. Lính của ông đã tham gia trong đợt giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 16 tháng ở Ukraine, bao gồm cả trận chiến kéo dài hàng tháng trời chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông. Từ nhiều tháng qua, ông đã chỉ trích các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội chính quy, cáo buộc họ kém cỏi và không cung cấp đạn dược cho các chiến binh của ông. Trong tháng này, ông đã bất chấp mệnh lệnh buộc ông phải ký một hợp đồng đặt quân đội của mình dưới quyền chỉ huy của Bộ Quốc phòng. Ông dường như phát động binh biến vào ngày thứ Sáu, sau khi cáo buộc rằng quân đội đã hạ sát nhiều chiến binh của ông trong một cuộc không kích. Bộ Quốc phòng phủ nhận điều này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm với các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Vương quốc Anh vào ngày thứ Bảy, trong khi binh lính đánh thuê Nga nổi loạn tiến về Moscow sau khi chiếm giữ một thành phố phía nam trong đêm, Nhà Trắng cho biết. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Nga. Họ cũng khẳng định sự ủng hộ không suy xuyển của mình đối với Ukraine, một thông cáo cho biết. Nhà Trắng nói ông Biden đã được đội ngũ an ninh quốc gia của ông báo cáo về tình hình đang diễn tiến ở Nga vào sáng ngày thứ Bảy, cho biết thêm rằng Tổng thống sẽ tiếp tục được báo cáo trong suốt cả ngày. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong cuộc điện đàm, bốn nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine tới chừng nào còn cần thiết. Văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đưa ra cam kết tương tự về Ukraine và cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới. Các nhà lãnh đạo thế giới khác trong những giờ qua đã lên tiếng về tình hình ở Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, nước đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga, nói: "Bất cứ ai chọn con đường tà ác đều tự hủy hoại chính mình." Trong một thời gian dài, Nga đã sử dụng tuyên truyền để che đậy sự yếu kém và sự ngu xuẩn của chính phủ, ông nói. Và bây giờ có quá nhiều hỗn loạn mà không lời nói dối nào có thể che giấu được. Sự yếu kém của Nga là rõ ràng, sự yếu kém toàn diện. Và Nga càng giữ quân đội và lính đánh thuê trên đất của chúng tôi càng lâu, thì càng có nhiều hỗn loạn, đau đớn và vấn đề cho chính mình sau này. Văn phòng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết bà đang theo dõi sát các sự kiện ở Nga, mà đã cho thấy cuộc tấn công của nước này nhắm vào Ukraine đang gây ra sự bất ổn bên trong nước Nga. Thủ tướng Kaja Kallas của Estonia, nước láng giềng là thành viên khối NATO, nói Estonia đang theo sát diễn biến tình hình ở Nga và đang trao đổi thông tin với các đồng minh. Tôi có thể bảo đảm rằng không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với đất nước của chúng ta. An ninh biên giới đã được tăng cường. Tôi cũng kêu gọi người dân không du hành đến bất cứ khu vực nào của Nga, bà nói. Văn phòng của Tổng thống Kazakhstan Kasym Yomart Tokayev cho biết trong một thông cáo rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã thông báo cho ông về tình hình trong nước. Thông cáo nói các sự kiện đang diễn ra là chuyện nội bộ của Nga. Trật tự hiến pháp và pháp quyền là điều kiện thiết yếu để duy trì luật pháp và trật tự trong nước, thông cáo nói. Thông cáo nói thêm rằng ông Putin tỏ lòng biết ơn sự thông hiểu của Kazakhstan về tình hình hiện tại ở Liên bang Nga. Hội đồng An ninh của Belarus nói trong một phát biểu rằng Belarus vẫn là đồng minh của Nga và các tranh chấp nội bộ là một món quà cho tập thể phương Tây. Công dân Việt Nam tại Nga được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà và không trao đổi bình phẩm về cuộc binh biến đang diễn ra ở nước này. Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow nói, trong lúc các chiến binh nổi loạn đang tiến về hướng thủ đô của Nga sau khi chiếm giữ một thành phố phía nam trong đêm. Trong một bản tin bảo hộ công dân đăng ngày thứ Bảy, Đại sứ quán Việt Nam nói tình hình an ninh tại một số tỉnh vùng của Nga có một số diễn biến bất ổn có thể lan sang khu vực khác, cho biết thêm rằng nhà chức trách Nga đã áp dụng các biện pháp chống khủng bố. Đại sứ quán đưa ra các khuyến cáo cho công dân Việt Nam hiện đang ở Nga, yêu cầu họ không đến tỉnh Rostov, tỉnh Voronezh và các tỉnh thành khác dọc biên giới phía Tây và Tây Nam của Nga. Họ cũng được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, và khi đi ra ngoài nhất thiết phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp tại Nga. Không trao đổi bình phẩm về tình hình hiện nay trên điện thoại di động và mạng xã hội, bản tin bảo hộ công dân cảnh báo. Đại sứ quán cung cấp các số điện thoại đường dây nóng để công dân có thể liên lạc để được hướng dẫn, hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp sự cố về an ninh trật tự, nguy cơ mất an toàn tính mạng. Trong một tin khác liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi của Tổ chức Giám sát Tội phạm Tài chính Quốc tế FATF. Nhưng tổ chức này cũng nói Việt Nam cam kết chứng tỏ họ ngăn chặn hữu hiệu việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quyết định vào ngày thứ Sáu đưa quốc gia Đông Nam Á này vào danh sách xám, gồm 20 quốc gia trên thế giới chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, bao gồm Panama, quần đảo Cayman, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Syria. Myanmar, Iran và Triều Tiên là những nước duy nhất nằm trong danh sách đen của tổ chức này. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có quan hệ hữu hảo với Triều Tiên, nước đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp bị lên án rộng rãi khắp toàn cầu và chịu các chế tài quốc tế. Hà Nội đã ban hành các quy định vào tháng 3 nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính FATF có trụ sở tại Paris không coi bước đi này là đủ để tránh bị đưa vào danh sách xám. FATF cho biết Việt Nam giờ cam kết chứng tỏ rằng họ giám sát hữu hiệu các ngân hàng, kế toán viên và luật sư để ngăn chặn việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Việt Nam cũng đã đồng ý chứng tỏ rằng họ có thể ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân hoặc tổ chức đối mặt với các hạn chế quốc tế vì dính dáng đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài Việt Nam, 10 quốc gia châu Phi bao gồm Mozambique và Uganda đang bị FATF giám sát về rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân, theo danh sách công khai trên website của cơ quan này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào ngày thứ Bảy. Việt Nam cũng cam kết thực hiện những cải cách bổ sung để giải quyết những hạn chế của mình. FATF cho biết họ sẽ nỗ lực bảo đảm sự độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản ảo và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền. Tại hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc hôm thứ Sáu, Việt Nam cho biết sẽ tham gia công cuộc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.